là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên. Tiếp đó là phản ánh phong trào trồng cây gây rừng của huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tại khu vực Đèo Zin, thôn Thanh Tú, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về. Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu trồng rừng được gần 16.000 hecta, đạt trên 102% kế hoạch giao và trồng 5,77 triệu cây xanh phân tán. Tỷ lệ che phủ rừng giữ ổn định ở mức 63%, đứng thứ 6 toàn quốc về độ che phủ rừng. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân trồng cây nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, gắn với phát triển kinh tế xanh bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho cảnh quan ngày càng tươi đẹp hơn. Ngay sau lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và cán bộ công chức viên chức nhân dân huyện Văn Chấn đã tham gia trồng 3,5 hectare cây keo giống tại khu vực Đèo Zin. Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.500 hectare rừng, trong đó riêng vụ xuân phấn đấu trồng trên 10.000 hectare, đảm bảo trên 80% diện tích, đưa tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 63%. Sáng 28 tháng 1 tại thị trấn Thác Bà, huyện Bình, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức lễ gia quân sản xuất kinh doanh năm 2023. Dự lễ gia quân có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương, trân trọng, cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy những tiềm năng lợi thế của tỉnh, tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Các ngành và địa phương cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời triển khai có hiệu quả hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp trên tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, nắm bắt, giải quyết kịp thời hiệu quả các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Mão 2023, Thường trực tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của tỉnh ủy. Phát biểu gặp mặt, tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, năm qua bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tỉnh ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đan xen, tác động không nhỏ tới kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Song các cấp ủy chính quyền cùng với sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Yên Bái đã khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy tiếp nối thành công và những kết quả đã đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, luôn nỗ lực ở mức cao nhất với quyết tâm lớn nhất để thực hiện tổ chức tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy cũng như nhiệm vụ được phân cấp thực hiện, xứng đáng là một trong khối các cơ quan hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào xuân Quý Mão tối 27 tháng 1 tại quảng trường 19 tháng 8 thành phố Yên Bái tổ chức chương trình Vũ điệu xuân năm 2023. Tới dự chương trình có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chương trình Vũ điệu xuân thành phố Yên Bái 2023 gồm 3 phần: chương trình nghệ thuật chào năm mới, màn dân vũ hiện đại và phần múa sạp với sự tham gia của 2.023 người đến từ các xã phường cùng cán bộ công chức viên chức của thành phố. Đặc biệt nhất là thu hút đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng là phần nhảy dân vũ như hoa mùa xuân và múa sạp, điệu múa đặc sắc của các dân tộc Tây Bắc trong những dịp lễ hội, nét văn hóa dân gian độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, chứa đựng tình cảm, cốt cách, tâm hồn của người dân miền núi với sự tham gia của gần 2.000 người đến từ các đội câu lạc bộ văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố. Chiều 27 tháng 1, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ủy ban Nhân dân hai huyện Yên Bình, Văn Yên về công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền Thác Bà và khai mạc lễ hội đền Thác Bà năm 2023, lễ công bố quyết định chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đền Đông Cuông và khai mạc lễ hội đền Đông Cuông năm 2023. Theo kế hoạch, lễ công bố và khai mạc lễ hội đền Thác Bà sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 1. Lễ công bố và khai mạc lễ hội đền Đông Cuông sẽ tổ chức từ mùng 1 tới mùng 2 tháng 2. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tích cực hỗ trợ hai huyện Bình và Văn Yên đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú để thu hút đông đảo du khách thập phương đến với hai lễ hội. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị, cá nhân liên quan cần nêu cao trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực để tổ chức thành công hai lễ hội, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách, thúc đẩy du lịch địa phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sáng 28 tháng 1, mùng 7 Tết Nguyên đán Quý Mão, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi thể thao Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước, Quê hương đổi mới năm 2023. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái. Tham gia hội thi năm nay có 38 đoàn với trên 510 vận động viên thi đấu ở 5 môn, gồm bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và cờ tướng. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão. Góp phần cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Lục Yên đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến nay, huyện Lục Yên đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Đón Xuân Quý Mão, nhân dân xã Minh Chuẩn vô cùng hân hoan, phấn khởi. Khi phong trào xây dựng nông thôn mới ở nơi đây đã hoàn thành, cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của xã Minh Chuẩn đạt 39,4 triệu đồng một năm. Các tuyến đường liên xã liên thôn được bê tông hóa và cứng hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,5%. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được xã duy trì và phát triển, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, gần 92% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ông Đào Quang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Chuẩn cho biết.
Tỉnh đã công nhận thì chúng tôi rất là phấn khởi, đón nhận cái sự nỗ lực, sự công nhận của tỉnh trong xây dựng và cũng sẽ phấn đấu từ nay cho đến các cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục là duy trì nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được đấy và phấn đấu từ nay đến 2025 đấy và các năm tiếp theo để xây dựng cái xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đón Xuân Quý Mão, người dân thôn Long Cha, xã Minh Xuân càng thêm vui tươi phấn khởi bởi thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là thành quả của tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực không ngừng của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong thôn. Ông Đỗ Trọng Thủy, người dân thôn Long Cha tâm sự.
Cán bộ của các ngành của thôn cũng như là toàn dân chung sức đồng lòng. Cho đến hôm nay là đã được cái thành quả rất đáng trân trọng. Tôi cảm thấy rất là vui mừng, phấn khởi vì cá nhân mà cũng coi như là toàn thể nhân dân trong thôn rất là vui mừng, phấn khởi cái thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua. Không khí ngày Tết thì cũng đã cận kề, Xuân Quý Mão đã sắp đến. Trong cái công cuộc mừng Đảng, mừng Xuân, mừng nông thôn mới, nông thôn đổi mới thì cũng hy vọng và tin tưởng rằng cán bộ đảng viên, nhân dân trong thôn sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn và giữ vững an ninh trật tự để góp phần xây dựng cho nông thôn ngày một phát triển.
Quá trình bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Long Cha, xã Minh Xuân đã kiện toàn ban phát triển xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, lãnh đạo thôn đã rà soát những tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sáng tạo và tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của đảng viên và toàn thể nhân dân. Nhờ đó, người dân đã không trông chờ ỷ lại vào nhà nước, ai cũng sẵn sàng góp công góp sức để chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Người dân phát huy vai trò chủ thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị. Thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm 2022 đạt 48 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo giảm còn 7,74%. Ông Hoàng Quốc Đạt, bí thư chi bộ thôn Long Cha nói.
Cấp ủy chi bộ thôn Long Cha đã quyết tâm và họp ban chi ủy chi bộ, sau đó là họp chi ủy chi bộ mở rộng và mở rộng để xem các tiêu chí của thôn chúng ta, thôn Long Cha còn những cái tiêu chí mà chưa đạt. Thì chúng tôi quyết tâm là phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí cán bộ đảng viên và các ban đầu ngành sẽ phụ trách những cái tiêu chí chưa đạt. Còn những cái tiêu chí đã đạt thì thôn tiếp tục là phát huy và sau đó thì đưa ra họp dân được người dân ủng hộ. Từ đó chúng tôi tìm bằng mọi cách là bằng tuyên truyền bà con nhân dân, kể cả huy động của cải vật chất lẫn tinh thần ủng hộ của trong và ngoài thôn, đã xây dựng thành công 17 tiêu chí trên 17 tiêu chí đúng theo cái tiến độ đề ra.
Từ sự đồng lòng chung sức của người dân, bức tranh nông thôn của xã nông thôn mới Minh Xuân đã khởi sắc từng ngày. Điều đó được minh chứng bởi những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, những tuyến đường giao thông được mở rộng và bê tông hóa. Đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa thôn được xây dựng, chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống người dân. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết.
Hòa chung không khí vui mừng của toàn bà con nhân dân trên địa bàn xã Minh Xuân chào mừng 4 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là thôn Long Cha, thôn Xuân Yên, thôn Ngòi Vặc và thôn Trần Phú. Bà con càng hào hứng, phấn khởi và hạnh phúc hơn, hứa hẹn đón một mùa xuân và một cái Tết ấm no, hạnh phúc, an lành.
Mùa xuân mới đã về, trong hơi ấm của mùa xuân, Lục Yên như bừng lên sức sống mới với những con đường mới phẳng phiu trải dài, những ngôi nhà cao tầng, những công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố khang trang. Thành tựu đó là kết quả của sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Lục Yên hôm nay đang khoác lên mình chiếc áo mới, diện mạo nông thôn mới khởi sắc, minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp hiệu quả của cấp ủy chính quyền các cấp, là sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Đến nay huyện có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 17 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói.
Huyện Lục Yên thì cũng đã đạt được 2 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Trong đó và 6 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới và 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên bàn huyện và cũng hoàn thành 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2022. Mục tiêu về phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong giai đoạn tới để hoàn thành huyện Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới thì các đồng chí là xác định theo đề án thì đến 2025 là cơ bản huyện Lục Yên trở thành huyện nông thôn mới. Thì phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thành tiếp 11 xã trong giai đoạn tiếp theo và 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên trong năm qua sẽ là tiền đề, là động lực để nhân dân các dân tộc trong huyện cùng nhau đoàn kết thi đua để sớm đưa huyện Lục Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong thời gian tới, để mỗi mùa xuân về người dân lại thấy ấm áp, an vui.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Cấp ủy chính quyền cơ sở huyện Yên Bình đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn vận động nhân dân tích cực trồng cây gây rừng, không chỉ phủ xanh đất trống đồi núi chọc mà còn giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Sau những ngày nghỉ Tết, từ sáng sớm bà Lương Thị Minh thôn Đá Trồng đã tất bật chuẩn bị cuốc, thuồng, dao phát cùng chồng và con trai lên rừng phát dọn, cuốc hố, chuẩn bị trồng 2 hectare bồ đề trên diện tích rừng mới khai thác. Hiện gia đình bà đang trồng và chăm sóc hơn 7 hectare rừng, chủ yếu là keo, bồ đề và trồng xen canh thêm các loại cây ngắn ngày. Với diện tích rừng hiện có, mỗi năm từ khai thác, gia đình bà cũng có thu nhập trên 100 triệu đồng. Bà Minh chia sẻ.
Năm nay tôi vừa là khai thác gần 2 ha thu về là hơn 100 triệu. Từ cái nguồn thu nhập từ trồng rừng thì gia đình tôi cũng sửa sang lại nhà cửa, cũng nhờ vào trồng rừng cũng phát triển kinh tế gia đình thì tôi thấy là cũng ổn định. Gia đình tôi thì năm nay cũng sắm sửa được tươm tất hơn, có cái Tết đầm ấm, dồi dào hơn mọi năm.
Đại Đồng là một trong những địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn của huyện Yên Bình với 2.268 ha. Những năm qua, phong trào bảo vệ và phát triển rừng đã được người dân quan tâm thực hiện. Năm 2022, cùng với tập trung trồng mới hơn 200 ha rừng, người dân Đại Đồng còn khai thác được 12.250 mét khối gỗ rừng trồng. Nhận thấy những nguồn lợi to lớn từ rừng mang lại, xã Đại Đồng còn vận động các hộ có diện tích rừng lớn đầu tư vốn xây dựng các xưởng thu mua chế biến gỗ rừng trồng, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Đối với địa phương xã Đại Đồng chúng tôi, người dân thì chủ yếu là canh tác về trồng rừng. Thì các hộ dân đã thấy được giá trị kinh tế của cây rừng, cây gỗ rừng. Nhân dân đã chú trọng và chăm sóc. Đối ủy ban chúng tôi cho các hộ tổ chức tham gia vào chương trình FFC và KF8. Chương trình phát triển rừng bền vững. Qua đây thì các hộ gia đình tham gia với các chương trình dự án được học hỏi về kiến thức kỹ thuật về trồng rừng và chăm sóc cây rừng, tăng thêm cái thu nhập cho gia đình.
Xã Xuân Long, xã xa nhất của huyện Yên Bình, dọc con đường đèo uốn lượn không còn là những quả đồi hoang đầy cây bụi mà là những cánh rừng keo, bồ đề, bạt ngàn xanh mướt. Ông Hoàng Văn Tự, thôn 6 cho biết, trước đây dù bươn trải nhiều nghề nhưng hoàn cảnh gia đình ông vẫn khó khăn. Sau khi học hỏi trên truyền hình, thấy nhiều nơi, nhiều người có thể tham giàu từ phát triển kinh tế rừng. Vì vậy, ông đã tập trung phát triển kinh tế từ rừng. Không chỉ trồng keo, gia đình ông còn trồng quế. Năm 2022, từ thu hoạch quế và quế tỉa, ông đã thu về 300 triệu đồng. Ông Tự nói.
Cũng nhờ cái trồng rừng này, gia đình kinh tế gia đình tôi nói chung là cũng khá giả hơn ngày xưa. Năm tới này, nhà tôi đang định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng tôi lại muốn chuyển sang trồng thử thí điểm khoảng 2 ha hoa hồi. Nếu mà nó thành công thì cái hoa hồi nó cho thu hoạch lâu năm hơn.
Xuân Long có 7 thôn, những năm gần đây phong trào trồng rừng phát triển mạnh. Năm 2022, xã trồng được trên 305 ha rừng. Diện tích rừng khai thác cho thu nhập bình quân mỗi hộ trồng rừng thu về khoảng 60 đến 70 triệu đồng một năm. Có được kết quả như vậy, Đảng ủy chính quyền xã đã tích cực vận động nhân dân trồng rừng. Nhờ đó, bà con đã nhận thức đúng đắn và tích cực trồng cây gây rừng. Nhiều hộ thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá từ trồng rừng. Trong năm 2023, Xuân Long có kế hoạch trồng mới 250 ha rừng. Để công tác trồng rừng đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Long cho biết.
Đảng bộ và chính quyền địa phương xã Xuân Long luôn quan tâm sát sao với việc trồng rừng gắn với bảo vệ rừng, có kế hoạch phát triển rừng bền vững, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xã đến thôn, tuyên truyền vận động nhân dân đưa những loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao vào trồng như cây keo, bồ đề, quế, kết hợp trồng cây thảo dược, dưới tán rừng. Nhân dân rất tin tưởng thực hiện. Năm 2023, xã đã có kế hoạch phấn đấu trồng mới là 250 ha.
Không chỉ xã Đại Đồng và Xuân Long, hiện nay người dân tại các địa phương khác trên địa bàn huyện cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bước vào vụ trồng rừng mới. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, huyện lại phát động Tết trồng cây để đời nhớ ơn Bác Hồ. Riêng trong năm 2022 vừa qua, nhân dân trong toàn huyện đã trồng mới được 3.227 ha rừng, đạt hơn 100% kế hoạch, nâng tổng diện tích đất có rừng hiện có toàn huyện lên trên 45.000 ha. Năm nay toàn huyện có kế hoạch trồng mới 3.200 ha rừng tập trung và trên 1 triệu cây xanh phân tán. Để đảm bảo tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, Hạt Kiểm Lâm huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn đôn đốc người dân khẩn trương tiến hành phát dọn, xử lý thực bì, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết để tập trung trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn cây giống phục vụ trồng rừng của người dân. Lực lượng kiểm lâm đã chỉ đạo những cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn chủ động kế hoạch gieo ươm và tiến hành các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây giống để đảm bảo cho cây giống phát triển tốt. Ông Dương Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình cho biết.
Kiểm lâm là cơ quan trực cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện xây dựng kế hoạch và các cái văn bản chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ trong các công tác chỉ đạo trồng rừng trong cái vụ xuân với các cái nhiệm vụ rất là chi tiết và cụ thể đến các xã, thị trấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng vườn ươm để chủ động cho người dân có cây giống sớm và giảm bớt công vận chuyển. Đi kèm với đó thì hạt kiểm lâm cũng đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn trực tiếp và hướng dẫn người dân các cái quy trình kỹ thuật liên quan đến trồng rừng cũng như là chất lượng cây giống đạt cái tỷ lệ cây sống cao, đảm bảo các cái tiến độ trồng rừng trong cái vụ xuân 2023.
Mùa xuân mới đã về, giữa tiết trời se lạnh, những vạt rừng nối tiếp nhau trải dài, xanh mướt là minh chứng cho phong trào trồng cây gây rừng. Để mỗi mùa xuân đến, rừng xanh mang lại cuộc sống ấm no hơn cho người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả, thành công và trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt qua chương trình OCOP các sản phẩm của Yên Bái được chắp cánh bay xa.
Mật ong mù căng trải là đặc sản quý giá của núi rừng đã được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng từ lâu. Tại những bản làng người Mông, các xã Nậm Khắt, Búng Luông, Dế Xu Phình, Lao Trải, Nậm Có, Khao Mang, La Bán Tẩn có khoảng trên 12.000 đàn ong với sản lượng mật trên 80.000 lít một năm. Để đưa sản phẩm này đến với người tiêu dùng luôn là trăn trở của chính quyền các cấp cũng như người dân. Là người gắn bó với nghề nuôi ong từ lâu, năm 2018, anh Nguyễn Văn Toàn thành lập hợp tác xã xây dựng và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp mù căng trải để xây dựng sản phẩm mật ong mù căng trải thành OCOP. Anh Toàn chia sẻ, trước đây chúng tôi đã sản xuất ra sản phẩm rất chất lượng nhưng chưa được nhiều người biết đến. Chương trình OCOP như chắp thêm cánh để hợp tác xã nâng tầm thương hiệu, hoàn thiện quy trình sản xuất. Hiện sản phẩm mật ong hoa tự nhiên của mù căng trải được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cũng như đạt chuẩn OCOP. Đây là tấm vé thông hành để đưa sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng. Hiện sản phẩm của chúng tôi được bán khắp nơi Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Không chỉ nâng tầm giá trị sản phẩm, thông qua chương trình OCOP, nhiều địa phương quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một đại sứ, truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của từng vùng miền. Huyện Văn Yên là địa phương có vùng chuyên canh quế lớn nhất nhì cả nước và cây quế đã gắn liền với cuộc sống của người Dao. Để khai thác tối đa giá trị của loại cây này, huyện đã có nhiều giải pháp phát triển đa dạng các sản phẩm từ quế. Đặc biệt thông qua chương trình OCOP là giải pháp quan trọng để các doanh nghiệp, hợp tác xã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm từ quế. Bà Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà Thảo Mộc Quế Phát chia sẻ. Đơn vị đã đưa vào thị trường 5 sản phẩm OCOP gồm nước rửa chén tinh dầu quế, nước lau sàn tinh dầu quế, trà quế, quế phát hương quế Văn Yên, quế phát tinh dầu quế. Các sản phẩm này đều tích các câu chuyện phong phú được ứng dụng triệt để trong lịch sử văn hóa dân tộc Dao để quảng bá giá trị văn hóa quê hương. Khi đạt chuẩn OCOP đưa ra thị trường, người tiêu dùng dễ nhận diện hơn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao. Đến hết năm 2021, tỉnh đã có 138 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao, trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh, và trong số đó còn có 4 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Chương trình OCOP của tỉnh đã lan tỏa huy động được nhiều chủ thể tham gia, trong đó có 86 chủ thể có sản phẩm được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Năm 2022, toàn tỉnh có 35 sản phẩm mới được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 2 sản phẩm 4 sao, 33 sản phẩm 3 sao. Lũy kế hết năm 2022, toàn tỉnh có 173 sản phẩm OCOP được xếp hạng, trong đó có 22 sản phẩm 4 sao. Sau khi tham gia chương trình OCOP, các chủ thể trên địa bàn đã chú trọng đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, bao bì nhãn mác đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Nhiều sản phẩm sau khi được đánh giá xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã bao bì, đảm bảo điều kiện quy định về tem nhãn mác truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại tại các địa phương Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Ngoài ra, các chủ thể đã chủ động trong việc xây dựng hệ thống bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh. Một số sản phẩm OCOP đã đưa vào hệ thống siêu thị, cửa hàng tại các tỉnh Nghệ An, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Lai Châu, đưa lên các sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Postmart. Các sản phẩm như bưởi Đại Minh, chè Bát Tiên Bảo Hưng, trà Tuyết Sơn trà, gạo sánh cù, quế điếu thuốc, dầu lạc đỏ, dầu lạc trắng, lạc di vỏ đỏ, miến đao đang là những sản phẩm làm nên thương hiệu OCOP Yên Bái. Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất, doanh thu. Kết quả đánh giá của các đơn vị cấp huyện cho thấy 80,7% chủ thể OCOP đạt từ 3 sao trở lên có doanh thu, tăng bình quân 15% năm. Giá bán các sản phẩm sau khi được chính thức công nhận OCOP tăng bình quân 12,2%. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh cho hay, chương trình OCOP đã có những tác động tích cực đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một đại sứ, truyền tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng miền, thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế những vùng khó khăn và các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ. Thời gian tới, chương trình OCOP tiếp tục được xác định là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh những giải pháp về tuyên truyền nâng cao năng lực trong tổ chức triển khai chương trình, thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai chương trình OCOP linh hoạt phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP thông qua các diễn đàn triển lãm sự kiện tôn vinh, quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản thường niên gắn với văn hóa cấp quốc gia, cấp vùng, địa phương và quốc tế. Đặc biệt, tập trung xây dựng để hình thành các điểm đến về sản phẩm OCOP gắn với các trung tâm du lịch, các hoạt động văn hóa nhằm thúc đẩy thương mại thị trường sản phẩm trong nước cũng như xuất khẩu.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ, nổi tiếng với ruộng bậc thang Mù Cang Chải, được công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Yên Bái là nơi quần tụ 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, kết nối giữa khởi thủy và văn minh, giao thoa giữa các vùng văn hóa đa sắc màu dân tộc. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795.
cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452 tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.